Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 6 tháng 9 năm 2022, thứ ba trong tuần 23, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon, mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Alphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Judas con ông Giacôbê và Judas Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực tự nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cầu nguyện là một nhu cầu thiết yếu của người Kitô hữu. Thực thế, người ta ví cầu nguyện như không khí, không thể sống nếu không có dưỡng khí. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy, cầu nguyện là trò chuyện thân mật với Thiên Chúa. Vâng, đó là một việc đối thoại, một cuộc giao tiếp, một sự lắng nghe tâm tình. Khi cầu nguyện, ta như được ký múc nguồn năng lượng từ Thiên Chúa, để mọi lời nói, hành động của ta được Thiên Chúa soi dẫn và chúc lành, hầu chu toàn bổn phận của mình một cách tốt đẹp. Chính Đức Giêsu đã nêu gương cho con người về việc cầu nguyện. Người cầu nguyện thường xuyên, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, dù cho bận rộn suốt ngày trong việc rao giảng, vất vả với việc gặp gỡ và chữa lành. Cụ thể trong trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại, trước khi tuyển chọn các tông đồ, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu cầu nguyện như vậy, người muốn cho chúng ta thấy rằng sứ vụ của người luôn gắn bó với Chúa Cha, và những người được gọi, được chọn cũng phải gắn bó với người như vậy. Sách Thánh cho biết, nguyên tổ loài người đã cậy vào sức riêng của mình và đã thất bại nặng nề. Vì tự sức mình, con người chẳng làm gì được. Chính Đức Giêsu đã khẳng định, không có thầy, các con không làm gì được. Chính vì thế, ơn thánh được kiến múc qua đời sống cầu nguyện rất cần cho con người. Chính nhờ ơn thánh mà sau này các tông đồ trở nên nhiệt thành, sắc bén trong hành trình làm chứng nhân cho Chúa giữa trần gian. Từ 12 tông đồ, những con người vốn mỏng giòn, yếu đuối, Đức Giêsu đã xây dựng giáo hội của người. Nền tảng của một giáo hội không phải là sức riêng của con người, mà là sức mạnh của Đấng đã hứa, thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chính sự hiện diện sinh động và ơn thánh mới có thể làm cho giáo hội ấy đứng vững tiến độ, sức mạnh của hỏa ngục cũng không làm thay chuyển. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có thể nói tin mừng theo Thánh Luca là cuốn tin mừng của việc cầu nguyện, bởi vì trong sách tin mừng của mình, Thánh Luca trình bày một Đức Giêsu dù tất bật với việc rao giảng và chữa lành bệnh tật, vẫn luôn dành cho mình một thời gian cầu nguyện với Chúa Cha. Chúng ta cũng được mời gọi theo gương Đức Giêsu sống cầu nguyện mỗi ngày. Nhờ đó, chúng ta có thể biết được điều Chúa muốn trên cuộc đời của mình và có được sức mạnh cho các hoạt động thường ngày. Vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta có một chỗ dựa vững chắc là Thiên Chúa. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta lại sao lãng đời sống cầu nguyện. Trình thuật tin mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta, hãy dành thời gian để cầu nguyện. Chúng ta hãy sống gắn bó với Thiên Chúa nhiều hơn, đặc biệt khi cần quyết định, khi có những sự việc quan trọng phải lựa chọn, và trong tất cả những biến cố vui buồn của cuộc sống. Chớ gì ta biết đến với Thiên Chúa như một người cha đầy yêu thương, như một người thầy khôn ngoan thượng trí, như một người bạn luôn sẵn sàng chia sẻ để kiến múc nghị lực và sức sống của người cho mỗi ngày, để mỗi ngày sống của chúng ta được tràn ngập tình yêu ân sủng của Chúa và nên hoàn trọn theo thánh ý của người. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con, không có thầy các con không làm gì được. Xin cho chúng con biết siêng năng cầu nguyện để trong mọi biến cố của cuộc sống, chúng con luôn có Chúa đồng hành nâng đỡ, ủi an và chở che. Amen.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Vatican, thánh lễ tôn phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ nhất. Sáng Chủ nhật, mùng 4 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phaero để tôn phong vị tiền nhiệm của ngài, Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ nhất lên bậc chân phước. Hiện diện tại quảng trường trong thánh lễ vào lúc 10 giờ 30 phút sáng dưới trời mưa có khoảng 20.000 tín hữu từ khắp mọi nơi, đặc biệt từ ba giáo phận miền Veneto, quê hương của Đức Chân Phước mới, Belluno Fentre, nơi ngài sinh trưởng, Vittorio Veneto, nơi ngài làm giám mục, và Venezia, nơi ngài làm hồng y thượng phụ. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có khoảng 20 hồng y giám mục và khoảng 80 linh mục. Đặc biệt, có 4 phái đoàn chính phủ từ Ý, Tiểu Vương quốc Monaco, Đài Loan và Hội Hiệp sĩ Manta. Nghi thức phong chân phước đơn sơ diễn ra vào đầu thánh lễ sau kinh thường xót. Đức cha Renato Marangoni, giám mục giáo phận Belluno Fentre, cùng với vị thỉnh nguyện viên là Đức Hồng Y Beniamino Stella, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, và bà phó thỉnh nguyện viên, tiến lên xin Đức Thánh Cha ghi tên vị tôi tớ Chúa đáng tính, Gioan Paolo thứ nhất giáo hoàng, vào sổ bộ các trần phước. Rồi Đức Hồng Y thỉnh nguyện viên đọc tiểu sử vắn tắt của Đức Gioan Paolo thứ nhất. Sau đó, Đức Thánh Cha nhân danh quyền tông đồ đọc công thức phong trần phước cho tôi tớ Chúa Gioan Paolo thứ nhất với lễ kính vào ngày 26 tháng 8. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt diễn giải về câu nói của Chúa Giêsu nói với những người muốn theo Ngài: ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo tôi. Đức Thánh Cha nói, lối cư xử của Chúa khác với thái độ của nhiều thầy khác. Theo Chúa là một chọn lựa đòi sự dấn thân trọn cuộc sống. Vì thế, Chúa Giêsu muốn rằng môn đệ của Ngài không đặt điều gì trên tình yêu ấy, kể cả những tình cảm thân thương nhất, những của cải lớn nhất. Đức Giáo Hoàng Luciani đã nói, chúng ta là đối tượng tình thương không phai tàn của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, với nụ cười, Đức Giáo Hoàng Luciani đã thông truyền được lòng nhân lành của Chúa. Thật là đẹp một giáo hội với khuôn mặt vui vẻ, thanh thản và tươi cười, không bao giờ khép kín cửa, không làm cho các tâm hồn bực tức, không than vãn, không tỏ ra nghiêm khắc, không đau khổ vì hoài tưởng quá khứ. Chúng ta hết cầu nguyện với người cha người anh này để xin người giúp chúng ta được nụ cười tâm hồn. Tin Đức Quốc. Phái đoàn chính thống Nga mạnh mẽ phản đối Tổng thống Đức. Phái đoàn chính thống Nga tại đại hội lần thứ 11 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đang tiến hành tại thành phố Karlsruhe mạnh mẽ phản đối những lời phê bình nghiêm khắc của Tổng thống Đức đối với giáo hội này, và gọi những lời cáo buộc này là vô căn cứ và sự tạo áp lực một cách trá hình. Trong diễn văn hôm 31 tháng 8 vừa qua, tại buổi khai mạc đại hội, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, một tín hữu tin lành Đức, đã lên án sự việc Đức Thượng phụ Kirin của chính thống Nga đã biện minh cho chiến tranh của Nga chống Ukraine. Ông nói, giới lãnh đạo giáo hội chính thống Nga đã lèo lái các tín hữu và toàn thể giáo hội thuộc quyền đi vào một con đường sai lầm chống tôn giáo và phạm thượng. Giới lãnh đạo giáo hội này đã tham dự vào những tội ác chiến tranh chống Ukraine. Phản ứng về những lời này, trong tuyên bố trên mạng của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, trưởng phái đoàn của Chính thống Nga tham dự đại hội là Đức Tổng giám mục Antony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống ở Moscow, nói rằng Tổng thống Đức đã đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ và hoàn toàn cố tình làm ngơ, không biết đến những cố gắng nhân đạo của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow trong cuộc xung đột với Ukraine. Những lời của ông Steinmeier là một sự trá hình tạo áp lực của một quan chức cấp cao của chính quyền trên một tổ chức kỳ cựu nhất giữa các giáo hội Kitô, xen mình vào việc nội bộ của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và là một quan tính nghi ngờ về đặc tính trung lập về chính trị nhằm xây dựng hòa bình của Hội đồng Đại kết. Trong ngày thứ hai của đại hội sau đó, hôm mùng 1 tháng 9, các giáo hội cử hành ngày của công trình tạo dựng. Đức Thượng phụ danh dự chung của chính thống giáo, Đức Bartolomeos ở Istanbul, đã gửi một số điện video đến các phái đoàn tham dự đại hội. Trong đó, ngài nhắc nhở rằng, sự thay đổi khí hậu là một đe dọa lớn nhất mà trái đất phải đương đầu, khi nói, sự gia tăng nhiệt độ trái đất bị nhiều người làm ngơ không biết tới sẽ làm cho số người chết vượt quá con số người chết vì các bệnh truyền nhiễm nếu sự thay đổi nhiệt độ này không được hạ xuống. Tin Cairo, Ai Cập. Tổng thống Ai Cập cấp đất xây bệnh viện Chúa Hài Đồng. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tặng đất để xây bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu ở Cairo, và đây sẽ là nhà thương Bambino Giê-xu tại Phi Châu. Bệnh viện này thuộc giáo hội Công giáo Cộp Ai Cập và sẽ chăm sóc các trẻ em cũng như các phụ nữ mang thai. Tại Ai Cập, rất tiếc tỷ lệ các trẻ sơ sinh chết sớm vẫn còn cao. Sáng kiến này đến từ hội Giê-xu Bambino ở Cairo do Đức ông Giannis Lazigas, người Ai Cập, làm hội trưởng. Khu đất được Tổng thống Ai Cập quyết định để xây nhà thương Bambino Giê-xu tọa lạc trong khu vực thủ đô hành chính mới của Ai Cập sẽ đón nhận khoảng 5 đến 7 triệu dân cư. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết việc ký hợp đồng sẽ diễn ra trong những ngày tới đây để tiến hành cụ thể dự án xây nhà thương. Trước đó, ngày 21 tháng 8, đã có cuộc họp của những người cổ võ dự án xây nhà thương và Hội Chúa Hài Đồng Giê-xu. Ngoài Đức ông Gạt, có các thành viên khác của Tổ chức Tình Huynh Đệ Nhân Loại, trong đó có bà bác sĩ Hala Mustafa Yayed, cựu Bộ trưởng Y tế Ai Cập, ông Pietro Ronaldo Donato, Chủ tịch Bệnh viện Ý ở Cairo. Trong cuộc gặp gỡ, Đức ông Gass và bà cựu bộ trưởng đã cảm ơn Tổng thống Al-Sisi vì đã cấp cho khu đất xây nhà thương, biểu lộ sự đánh giá cao đối với các mục tiêu từ thiện và ảnh hưởng xã hội của hội Bambino Giê-xu. Cả Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sikrak, giáo chủ Công giáo Cộp Ai Cập, cũng cảm ơn Tổng thống Al-Sisi về nghĩa cử này. Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài Đồng Giê-xu ở Cairo sẽ cộng tác chặt chẽ với bệnh viện Bambino Giê-xu của Tòa Thánh ở Roma, được coi là một bệnh viện đa khoa và trung tâm nghiên cứu bậc nhất ở Âu Châu về các bệnh nhi đồng. Nhờ sự cộng tác này và với những đóng góp của các kỹ sư và bác sĩ người Ý và Ai Cập, bệnh viện nhi đồng mới ở Cairo có thể đáp ứng các nhu cầu y tế của các bà mẹ và trẻ em theo các tiêu chuẩn khoa học tân tiến. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục Schoenstatt giúp đỡ các gia đình. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các linh mục thuộc tu hội đời và các thành viên giáo dân của phong trào Schoenstatt dấn thân giúp đỡ các gia đình đang đối đầu với nhiều thách đố ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 1 tháng 9 vừa qua dành cho các thành viên tổng tu nghị của tu hội Schoenstatt. Tu hội này do cha Joseph Kentenich sáng lập vào năm 1914 tại làng Schoenstatt bên Đức và được Tòa Thánh công nhận như một tu hội thuộc quyền Tòa Thánh vào năm 1988. Ngày 21 tháng 8 vừa qua, Tổng tu nghị đã bầu cha Alexander Aguimelo làm tân bề trên tổng quyền. Cha là người Brazil, từng làm thư ký cho Đức Giáo Hoàng trong đại hội kỳ năm của hàng giáo mục Mỹ Châu Latin ở Aparecida, và cũng là người hướng đạo cho ngài tại đây. Trong 5 năm vừa qua, Chamelo làm tổng thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn Chamelo đã phục vụ Tòa Thánh trong những năm vừa qua, cũng như đã giúp đỡ ngài hữu ích cho toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha nhận định rằng, anh chị em thi hành một công tác rất tốt đẹp đối với giáo hội và thế giới, nhất là đồng hành với các gia đình trong những biến cố thăng trầm họ trải qua, bằng cách loan báo cho mọi thành phần gia đình vẻ đẹp của giáo ước tình yêu mà Chúa đã thiết lập với dân ngài. Ngày hôm nay có nhiều cuộc hôn nhân bị khủng hoảng, người trẻ bị cám dỗ, người già bị quyền lãng, trẻ em thì bị đau khổ. Anh chị em là những người mang một số điểm hy vọng trong tình cảnh đen tối mà mỗi giai đoạn trong cuộc sống trải qua. Việc làm này đi song song với những vụ phá hoại các giá trị con người do những sự thực dân ý thức hệ đủ loại đang gây ra. Thế giới ngày càng yêu cầu chúng ta mang lại câu trả lời cho các vấn nạn và lo âu của con người thời đại ngày nay. Rồi Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao việc noi gương thánh gia, nhất là Đức Mẹ Maria, người ân cần chăm sóc các con cái, đặc biệt những người nghèo khổ nhất về thể lý cũng như tinh thần. các thành viên Schoenstatt rất tôn kính Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu Mẹ ba lần đáng ngưỡng mộ. Mẹ là mẫu gương cơ bản đối với mọi người, thúc đẩy chúng ta kiến tạo những nhịp cầu dựa trên tình bác ái huynh đệ và sự hiệp thông của cải với những người túng thiếu nhất. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha khích lệ tất cả thành viên Schoenstatt, giáo sĩ và giáo dân hãy tiến bước trong việc phong độ, ngày càng đổi mới bản thân nhờ ơn Chúa Thánh Linh và can đảm mở ra những con đường mới để phục vụ các gia đình. Tin Warszawa, Ba Lan. Hội nghị thế giới về vi phạm tự do tôn giáo. Một hội nghị các chuyên gia quốc tế về những giới hạn tự do tôn giáo được tổ chức tại thủ đô Warszawa của Ba Lan trong hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 9 vừa qua với chủ đề Những giới hạn và vi phạm tự do tôn giáo, viễn tượng quốc gia và quốc tế. Hội nghị do Đại học Luật Khoa ở Warszawa cùng với Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Âu Châu tổ chức với sự tham dự của 30 chuyên gia đến từ nhiều nước. Bà Marianne Glendon, giáo sư luật tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, cựu đại sứ Mỹ tại Tòa Thánh, đã thuyết trình mở đầu về đề tài những thách đố đối với những người bênh vực tự do tôn giáo trong các xã hội đời. Bà nói về xu hướng hạn chế tự do tôn giáo tại Mỹ và Tây Âu. Càng ngày càng có nhiều công dân xưng mình là người không tôn giáo. Càng ngày họ càng ít cảm thấy bị xúc phạm vì những vi phạm các quyền và tự do của các tín hữu. Bà giáo sư Glendon nhận xét rằng, tại Mỹ, những người chống tự do tôn giáo mạnh mẽ nhất ngày nay chính là các cơ quan truyền thông lớn và các đại học có nhiều ảnh hưởng, cũng như các luật sư, những chuyên gia về luật hiến pháp. Họ biện luận rằng, những bảo vệ tự do tôn giáo là điều không cần thiết ngày nay. Lý do đưa ra là, vì thứ tự do tôn giáo này bao gồm những ý niệm về tự do ngôn luận và tự do hội họp. Không có sự đồng thuận với sự được phép kỳ thị chống lại tôn giáo, nhân danh những giá trị được coi là quan trọng hơn ngày nay, vốn không thể dung hợp với tự do tôn giáo. Trong số những giá trị gọi là quan trọng ấy, có tự do phá thai, đồng tính luyến ái, đổi giống, lăng mạ và xúc phạm tôn giáo. Về phần Thứ trưởng Bộ Tư pháp của Ba Lan, Maxim Romanowski, ông nhận xét rằng, qua bao thế kỷ, Ba Lan là một nước bênh vực tự do tôn giáo, nơi đã diễn ra các cuộc chiến tranh tôn giáo. Ngày nay, tự do tôn giáo dường như được bảo đảm trong nhiều luật, kể cả hiến chương Âu Châu về các quyền con người, nhưng hiện có xu hướng giới hạn mục tiêu của tự do tôn giáo. Sự giới hạn này xảy ra có sự đụng độ với quyền tự do ngôn luận được nhiều giới coi là tuyệt đối. Những vụ tấn công các tín hữu Kitô như lăng mạ, phá hoại nhà thờ hoặc các biểu tượng, vật dụng tôn giáo, ngăn chặn thánh lễ thường được nhiều người dùng thứ. Ông Thứ trưởng cũng nêu ví dụ, các tín hữu Kitô gặp khó khăn trong việc tranh đấu cho sự tôn trọng các tình cảm tôn giáo của mình. Ví dụ, cuộc tranh đấu từ 5 năm nay của một nhà in Ba Lan từ chối không chịu in ấn các tài liệu của cộng đoàn LGBT, những người đồng tính luyến ái, nam cũng như nữ, lưỡng tính và đổi giống, vì điều này trái với tình cảm tôn giáo của họ. Trong lời chào các tham dự viên, tiến sĩ Maxim Stenek, viện trưởng Đại học Luật Khoa, nói đến những mưu toan áp đặt cho các tín hữu ý thức hệ đời dưới chiêu bài tự do tôn giáo. Điều này ngày càng trở nên mạnh mẽ. Trong thực tế, sự áp đặt như thế trở thành một sự nô lệ hóa.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, từ câu 1 đến câu 32. Khi ấy những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng, ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng. Người phán bảo họ dụ ngôn này, ai trong các ông có 100 con chiên, và nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được sao? Và khi đã thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng, anh em hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Hay là có người đàn bà nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn bè và những người láng giềng đến mà rằng, chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất. Cũng vậy tôi bảo các ông, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Người lại phán rằng, người kia có 2 con trai, đứa em đến thưa cha rằng, thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau người em thu nhặt tất cả tiền bạc của mình chảy đi miền xa, và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng nhưng cũng không ai cho. Bây giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ, biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng, lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó, khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy liền động lòng thương, ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng, lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ, mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói, đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời, cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào. Mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo để ăn mừng nó. Người cha bảo, hỡi con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con, nhưng phải ăn tiệc mừng. Vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.
Quý vị và các bạn thân mến,
Ba dụ ngôn của bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh có nhiều người tội lỗi đến với Đức Giêsu để nghe người giảng. Trước những lời chỉ trích của nhóm Pharisêu về thái độ của Đức Giêsu đối với người tội lỗi, Đức Giêsu nhấn mạnh đến niềm hân hoan của Thiên Chúa khi đón nhận người tội lỗi hoán cải trở về. Người cũng mời gọi người Pharisêu chia sẻ niềm vui đó. Hai dụ ngôn đầu nhấn mạnh đến thái độ Thiên Chúa tìm kiếm người tội lỗi. Dụ ngôn thứ ba nhấn mạnh đến thái độ Thiên Chúa đón nhận người tội lỗi trở về. Cả ba câu chuyện dụ ngôn mang nhiều hình ảnh biểu tượng, mục đích là để làm nổi bật chân dung lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giêsu dùng hình ảnh của con chiên đi lạc, đồng bạc bị mất để diễn tả một thực tế của đời thường. Khi người ta bị mất một vật nào, người ta sẽ cố gắng tìm kiếm nó, và khi tìm được, họ vui mừng dù vật đó nhỏ bé chăng nữa. Điều quan trọng là đồ vật đó thuộc về họ. Dụ ngôn người cha nhân hậu là một trình thuật riêng của sách Tin Mừng theo Thánh Luca. Nhân vật chính là người cha và thái độ bao dung của ông. Câu chuyện dụ ngôn kết thúc với câu trả lời cho vấn đề đặt ra trước đó, là bài học nòng cốt của dụ ngôn, nhằm kêu mời những người Pharisêu chia sẻ niềm vui với Thiên Chúa, mở rộng tâm hồn để đón tiếp những người tội lỗi sám hối ăn năn trở về. Theo truyền thống Do Thái, người ta chỉ chia tài sản khi cha mẹ đã già và sắp qua đời. Ở đây, người con thứ đến xin cha chia gia tài cho mình. Đó là một điều xúc phạm, nó diễn tả thái độ bất hiếu của người con thứ. Tuy nhiên, khi anh thân tàn ma dại trở về với hai bàn tay trắng, người cha lại khoác áo, trao nhẫn, xỏ giày cho anh. Đó là những hành động mang tính biểu tượng, nghĩa là phục hồi lại cho anh toàn bộ những gì mà trước đó anh đã khước từ hay đánh mất. Thánh Thomas Aquino đã nói, lòng thương xót là một đặc điểm riêng của Thiên Chúa, là cách thức đặc biệt để Thiên Chúa bày tỏ sự toàn năng của Ngài. Điều đó cho thấy, lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là dấu chỉ của sự bất toàn, nhưng là sự toàn năng. Nói cách khác, Thiên Chúa có khả năng để biến những điều xem ra không thể trở thành có thể. Vì vậy, cả ba câu chuyện dụ ngôn nhằm làm nổi bật Thiên Chúa là đấng nhân hậu và xót thương. Người con thứ là anh chàng non trẻ, hiếu thắng. Anh muốn thoát khỏi vòng tay yêu thương của người cha. Anh muốn được tự do, sự tự do của kẻ trẻ người non dạ, sự tự do của kẻ thích làm gì thì làm, sự tự do khiến họ đánh mất bản thân. Người con cả trái lại là người tự ti, tự mãn về đời sống của mình, cho rằng mình chu toàn bổn phận và có quyền trách móc đòi hỏi người khác. Hơn nữa, cho rằng anh ta cũng có quyền ra đi, không vào nhà. Anh cũng muốn xa lìa tình thương của người cha. Riêng chân dung của người cha được diễn tả bằng những chi tiết sống động nhằm lột tả sự rung cảm của một trái tim nhân hậu, một tấm lòng yêu thương không giới hạn. Trước hết, người cha chấp nhận chia gia tài cho con, rồi sau đó chấp nhận để con bỏ nhà ra đi, và cuối cùng, ông lại sẵn sàng đón nhận đứa con ấy trở về. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng luôn đi tìm kiếm con người. Trong cả ba câu chuyện dụ ngôn, đặc biệt nơi câu chuyện dụ ngôn thứ ba, chúng ta để ý một chi tiết quan trọng là, không phải chúng ta đi tìm Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa đi tìm chúng ta. Thiên Chúa cũng tôn trọng tự do của con người, của chúng ta. Và dường như Thiên Chúa đã tự giới hạn quyền năng của Ngài để con người có thể sống và hành động một cách tự do. Khi đi tìm chúng ta, Ngài tìm cho kỳ được, và khi tìm được rồi thì mừng rỡ, mở tiệc ăn mừng. Thiên Chúa tìm kiếm con người với trái tim đại lượng của người cha nhân hậu. Một người cha không thành kiến, trái lại luôn hy vọng những điều tốt lành từ con cái. Dù cho cả hai đứa con trai của ông đều có những lúc phóng đãng, phung phí bất hòa và ích kỷ. Nhưng chính ông lại luôn nóng lòng chờ mong những đứa con lầm lạc trở về. Vì vậy, khi thấy hắn tiều tụy trở về thì từ đàng xa, ông trông thấy, ông chạy đến với nó. Thiên Chúa cũng luôn trông thấy chúng ta từ đàng xa, và Ngài luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về. Ngày nay, đang khi nhân loại tự hào về khả năng dường như vô tận của khoa học kỹ thuật hiện đại, thì đồng thời họ cũng phải chấp nhận những bất lực, giới hạn và yếu đuối của con người. Tuy nhiên, điều khó khăn là con người ngày nay rất khó hoặc không thể hay không muốn tha thứ cho nhau. Và hậu quả là bạo lực ngày càng gia tăng, kỳ thị không hề giảm bớt. Chúng ta có thể thấy những điều ấy ngập tràn trên báo chí hàng ngày, những tin tức về bạo lực, đàn áp hay khủng bố. Theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, người con thứ trong câu chuyện dụ ngôn là biểu tượng cho con người của mọi thời đại. Con người đó đã tự ý hủy bỏ, từ chối giao ước với Thiên Chúa, với cộng đoàn và với bản thân. Cũng vậy, người con cả đại diện cho những người ích kỷ, chỉ loay hoay với những toan tính của bản thân. Thiếu sự cảm thông, tha thứ và yêu thương, nhân loại không thể có an bình và hạnh phúc. Đức Giáo Hoàng Francisco còn đi xa hơn một bước nữa khi nói rằng, bên cạnh hai người con hoang đàng kia, còn có một người con nữa, đó là người con yêu dấu, nhưng ẩn mặt trong câu chuyện dụ ngôn. Người con đó luôn làm theo ý cha, đẹp lòng cha mọi đàng. Người con ấy là mẫu mực cho chúng ta noi theo. Xin Thiên Chúa là người cha đầy lòng bao dung, đưa chúng ta trở về với Ngài. Xin Ngài giúp chúng ta điều chỉnh những đam mê lệch lạc, những thú vui ích kỷ hẹp hòi, để trở thành người con yêu dấu của Thiên Chúa. Lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trở về với cõi lòng, với lương tâm mình, tự vấn xem liệu mình có đang thù giận ai dai dẳng trong lòng, hoặc để cho mối ác cảm chua cay trong tâm hồn khiến đời sống chúng ta mất bình an hay không? Hay chính chúng ta cũng đang đi hoang, xa lìa tình yêu của Thiên Chúa mà chưa kịp hoán cải trở về? Ước gì sau những lần vấp ngã, chúng ta lại có thể đứng dậy, lớn lên, nhận ra sự mong manh của kiếp người, để được Thiên Chúa là người cha nhân hậu yêu thương đón tiếp. Và ước gì, khi đón nhận ơn tha thứ rồi, chúng ta cũng hết lòng sống hiền hòa hơn, chân thành hơn, rộng lượng hơn với anh chị em xung quanh mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Theo Chúa là một chọn lựa đòi sự dấn thân trọn cuộc sống. Vì thế, Chúa Giêsu muốn rằng môn đệ của Ngài không đặt điều gì trên tình yêu ấy, kể cả những tình cảm thần thường nhất, những của cải lớn nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ Nhật, mùng 4 tháng 9 vừa qua, cũng là thánh lễ tôn phong trần tước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất. Khoảng 20.000 tín hữu các nơi, đặc biệt từ ba giáo phận miền Veneto, quê hương của Đức Trần Phước mới, Belluno Centre, nơi ngài sinh trưởng, Vittorio Veneto, nơi ngài làm giám mục, và Venezia, nơi ngài làm hồng y thượng phục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt diễn giải về câu Chúa Giêsu nói với những người muốn theo Ngài: "Ai muốn theo tôi,
hãy từ bỏ mình đi, bắt thập giá mình mà theo tôi. Đức Thánh Cha nhận xét, lối cư xử của Chúa khác với thái độ của nhiều thầy khác. Theo Chúa là một chọn lựa đòi sự dấn thân trọn cuộc sống. Vì thế, Chúa Giê-xu muốn rằng môn đệ của Ngài không đặt điều gì trên tình yêu ấy, kể cả những tình cảm thân thương nhất, những của cải lớn nhất. Nhưng để làm điều đó, cần nhìn lên Chúa hơn là nhìn bản thân chúng ta, học yêu thương, kín mốc tình thương đó từ đấng chịu đóng đỉnh. Tại đó, chúng ta thấy tình thương hiến thân cho đến cùng, không so đo, không giới hạn. Đức Giáo Hoàng Luciano đã nói, chúng ta là đối tượng tình thương không phai tàn của Thiên Chúa. Không phai tàn, không bao giờ lu mờ khỏi đời sống chúng ta, nhưng luôn chiếu sáng trên chúng ta và soi chiếu cả những đêm tăm tối nhất. Vì thế, khi nhìn đấng chịu đóng đinh, chúng ta được kêu gọi hãy trở nên xứng đáng với tình yêu ấy, thanh tẩy mình khỏi những ý tưởng sai trái của chúng ta về Thiên Chúa và khỏi những khép kín của chúng ta, yêu mến Chúa và tha nhân trong giáo hội và trong xã hội, cả những người không nghĩ như chúng ta, thậm chí cả những kẻ thù. Yêu thương dù phải chịu thập giá của sự im lặng, hiểu lầm, cô đơn, bị cản trở và bị bắt hại. Vì như Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ nhất đã nói, nếu bạn muốn hôn Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, thì bạn không thể không cúi mình trên thập giá và để cho mình bị gai nhọn từ mạo gai trên đầu Chúa châm vào. Đức Thánh Cha cũng giải thích, yêu thương đến tận cùng với tất cả những gai góc, chứ không phải những việc làm nửa chừng, thu xếp xoay sở hoặc sống yên hạn. Nếu chúng ta không hướng lên cao, không chịu rủi ro, nếu chúng ta chỉ hài lòng với một thứ đức tin nước hoa hồng, thì chúng ta giống như những người xây tháp mà không tính toán kỹ lưỡng về các phương tiện để thực hiện. Người kia đặt nền móng rồi không có khả năng hoàn tất công trình. Nếu vì sợ mất mạng, chúng ta từ bỏ không hiến thân, thì chúng ta không để công việc nửa chừng, những tương quan, công việc, trách nhiệm được ủy thác cho chúng ta, những mơ ước và cả đức tin. Rốt cuộc, chúng ta sống nửa chừng, không bao giờ thực hiện một bước quyết định, không bay lên, không chịu rủi ro vì điều thiện, không thực sự dấn thân cho tha nhân. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhắc đến gương của vị trần tước mới. Người đã sống không thỏa hiệp, sống trong niềm vui tin mừng, yêu thương cho đến cùng. Người đã thể hiện đức khó nghèo của người môn đệ, không những không dính vén của cải vật chất, và nhất là chiến thắng cám dỗ, đặt cái tôi ở trung tâm và tìm vinh dự. Trái lại, theo gương Chúa Giê-xu, vị mục tử hiền lành và khiêm nhường, Đức Cố Giáo Hoàng coi mình như hạt bụi, tại đó Chúa khấn viết lên. Vì thế, người nói, Chúa đã dặn dò kỹ lưỡng, các con hãy khiêm tốn. Càng khi các con đã làm những điều vĩ đại, hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét, với nụ cười, Đức Giáo Hoàng Luciani đã thông truyền được lòng nhân lành của Chúa. Thật là đẹp, một giáo hội với khuôn mặt vui vẻ, thanh thản và tươi cười, không bao giờ khép kín cửa, không làm cho các tâm hồn bực tức, không than vãn, không tỏ ra nghiêm khắc, không đau khổ vì hoài tưởng quá khứ. Chúng ta hãy cầu nguyện với người cha, người anh này của chúng ta, xin người giúp chúng ta được nụ cười tâm hồn. Chúng ta hãy cầu xin điều mà chính người thường xin. Lạy Chúa, xin nhận con như con có đây, với những khuyết điểm của con, với những thiếu sót, nhưng làm cho con trở thành như Chúa muốn. Lúc cuối lễ, trời tạnh mưa, và lúc gần 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin với các tín hữu. Trước đó, Ngài chào thăm các phái đoàn chính thức, bắt đầu từ Tổng thống Ý và Thủ tướng Monaco, các vị đồng tế, các đoàn tín hữu từ ba giáo phận Bắc Ý có liên hệ đặc biệt với vị trần tước mới. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở mọi người, đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình thế giới, nhất là tại Ukraine. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nuntiavit Maria,
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, questum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng trong thánh lễ và kênh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tôn phong Trần Quốc cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ nhất tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị, các bạn thân mến, trên Internet có câu chuyện như sau. Phòng cấp cứu chuyển một bệnh nhân xuống khoa tim mạch. Bệnh nhân này tóc dài, râu tua tủa, dơ bẩn và béo ị một cách bệnh tật. Ông khoác hờ hững một chiếc áo jacket bằng da cấu bẩn và rách tươm. Toàn thân ông bốc mùi nồng nặc của rượu, của mồ hôi đã lâu không tắm giặt, và nhất là cái mùi của những bãi rác mà ông ta thường lê la ở đó. Thoạt nhìn thấy ông được đẩy vào phòng, những nữ y tá đã giật mình và bối rối nhìn nhau. Họ như muốn nói với nhau rằng, đừng, tôi không muốn chăm sóc người này. Dường như những y tá đang nói với nhau bằng mắt. Họ lấm lét nhìn Bonnier, người y tá trưởng vốn nổi tiếng, nghiêm khắc và nguyên tắc. Ai cũng sợ phân công tắm rửa cho người đàn ông mới được chuyển vào. Bonnier nhìn quanh một lượt, rồi quyết định một điều mà không ai có thể nghĩ đến. Cô nói, đây sẽ là bệnh nhân của tôi. Và Bonnier nhanh nhẹn mang găng tay cao su và một mình chuẩn bị xà phòng, thuốc sát trùng, dao cạo, vân vân. Sau đó, với những động tác dịu dàng và dè dặt, Bonnier vừa tẩy rửa, vừa giúp người đàn ông không còn cảm thấy sợ sệt nữa. Cô nhẹ nhàng nói, vào những ngày lễ, chúng tôi rất bận bịu. Nhiều khi việc vệ sinh cho các bệnh nhân cũng được làm một cách qua loa. Ông hãy thư giãn cơ thể và cảm nhận làn nước mát này. Nó sẽ làm cho ông cảm thấy dễ chịu vì bệnh viện là nơi làm cho người ta thấy yêu cuộc sống hơn. Thân thể người đàn ông đầy những vết sẹo nham nhở. Có thể ông đã nghiện rượu, ma túy, đã từng tham gia trong các băng đảng. Bonnier vừa chùi rửa, vừa cầu nguyện cho một linh hồn bị vùi dập trong cuộc đời khắc nghiệt này. Công đoạn cuối cùng của Bonnier là xoa sữa làm ấm cơ thể và thoa phấn trẻ em lên người bệnh nhân. Ngược với vóc dáng dữ tợn, khi úp mặt vào gối để được xoa bóp ở lưng, người đàn ông tấm tức khóc, nước mắt mặn chát tự nhiên cứ trào ra qua hai làn mi. Khi quay lại, đột nhiên ông ta nhìn Bonnier với một ánh mắt xanh lơ đẹp kỳ dị. Ông nói, cảm ơn cô, đã lâu lắm rồi, không có ai chạm vào người tôi một cách dịu dàng như thế này. Dường như trái tim của tôi cũng đang liền sẹo. Quý vị và các bạn thân mến, nếu được xuất phát từ trái tim yêu thương, thì tiếng nói từ đôi bàn tay có sức mạnh cảm thấu lòng người hơn cả tiếng nói phát ra từ môi miệng. Người đàn ông trong câu chuyện nêu trên, với thân thể đầy những vết thương nham nhở và một tâm hồn mang nặng những khổ đau, tổn thương, thế nhưng sau những giây phút được đôi bàn tay của cô y tá ân cần chăm sóc, ông ta đã bật khóc một cách hạnh phúc vì cảm nhận rằng trái tim của mình đã liền sẹo. Khi tiếp xúc với những phận người bất hạnh, nếu chúng ta bất chấp những hình thức kém tươi tốt, thiếu sạch sẽ của những thân thể tiều tụy để đem lại cho họ những cử chỉ yêu thương, âu yếm, là chúng ta đã đem lại cho họ niềm tin tưởng hạnh phúc rằng họ vẫn được mọi người yêu thương, họ vẫn rất đáng yêu. Điều đó giúp họ có thêm hơi ấm để tiếp tục sống và thêm tin tưởng rằng cuộc sống dễ thương biết bao. Nhiều người làm công tác từ thiện đã chia sẻ rằng, khi đi thăm một trại mồ côi, điều làm cho các em bé ở đây hạnh phúc không chỉ là những quà tặng, bánh kẹo, nhưng là những ôm hôn không ngần ngại của họ dành cho những tấm thân bé bỏng có phần nhếch nhác hơn so với những đứa trẻ bình thường. Đến viếng một trung tâm dưỡng lão, điều làm cho các cụ già cảm thấy ấm lòng đó là những cái siết tay thân ái, những vuốt ve gần gũi trên những hình hài đã hao mòn vì những năm tháng cô đơn. Chúng ta không chỉ trao tặng cho nhau vật chất mà còn có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhau bằng cách thể hiện những cử chỉ yêu thương dù rất đơn sơ nhỏ nhoi. Một ánh mắt trìu mến và cảm xúc ấm áp từ đôi bàn tay, những lối giao tiếp phi ngôn ngữ này có khả năng thay được ngàn vạn lời trái tim muốn nói. Chúa Giêsu cũng nhiều lần nói bằng đôi bàn tay trong thời gian rao giảng tin mừng của Ngài. Phúc âm Thánh Luca đã tường thuật lại rằng khi người phung cùi đến xin Chúa Giêsu chữa bệnh, người giơ tay đụng vào anh ta và bảo, tôi muốn anh sạch đi. và người phun cùi đã sạch bệnh. Với quyền năng đấng tối cao, Ngài chỉ cần phán một lời thì chứng phong cùi cũng sẽ biến khỏi người bệnh. Nhưng Chúa Giêsu vẫn chạm tay của mình vào thân thể cùi lỡ, hôi hám đó để bệnh nhân cảm nhận rằng anh ta vẫn không hề bị ghê gớm, ghét bỏ, nhưng ngược lại, anh ta vẫn nhận được tình yêu thương, sự cảm thông qua sự va chạm thân thiện của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng khao khát được yêu thương, và nhất là khi tình yêu đó được thể hiện bằng những cử chỉ âu yếm cụ thể. Xin cho chúng con biết ôm lấy những người đau khổ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho những ai than khóc, nắm tay ai đang thất vọng vì họ cần lắm những cử chỉ an ủi, ôm ấp yêu thương của chúng con. Và qua những anh em đau khổ này, chúng con cũng thể hiện được tình yêu của chúng con đối với Chúa, vì Ngài cũng dạy rằng, những gì các con đã làm cho các anh em bé mọn nhất của ta đây là các con đã làm cho chính ta. Amen.
Đang mong đợi nguồn nước tái sinh, đang mong chờ thần linh biến đổi để trở thành thế giới tình yêu. Trong một thế giới cạnh tranh, đề cao quyền lực và lợi danh, xin cho con biết phục vụ ân thần. Trong một thế giới say mê, thống trị và chiếm đoạt, xin cho con biết yêu thương tự nhiên. Trong một thế giới phân chia, vẫn còn bao nỗi khổ đau, xin cho con luôn liên kết bên nhau, quan tâm chăm lo cho bé khô khâu, trong tay chung tay thế giới đẹp mơ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.